giờ tới cái phẩm quán về điên đảo. Tại sao phải quán cái điên đảo? Bởi vì ở trước, phẩm trước chúng ta đã quán Như Lai, phải không? Như Lai là chỉ cho Phật. Tất cả người tu ai cũng thấy Phật tu đến chỗ giác ngộ viên mãn là một cái đạo quả chân thật, cứu kính giải thoát. Ngược lại với cái quả giác ngộ giải thoát đó là phiền não, là điên đảo, phải không? Điên đảo phiền não là những cái trái ngược lại với cái giác ngộ giải thoát. Như vậy thì Như Lai mình xem xét đúng với cái chánh lý trung quán này, thấy Như Lai có cố định không? Như Lai còn không cố định thì cái điên đảo này làm sao cố định được? Nhưng mà ngoại nhân người ta nghĩ rằng Phật không cố định, nhưng mà tam độc có phải có mới được, vì tất cả ai là cái con người phàm đều sợ tam độc hết. Mấy chú có sợ tam độc không? Nếu nó không thiệt làm sao sợ, mà có sợ nó phải thiệt. Bởi vậy cho nên đến cái phẩm này là để nhìn kỹ lại coi tam độc nó có thiệt hay không. Vì vậy mà nói quán điên đảo, mà điên đảo từ điên đảo mới khởi tam độc. Vì vậy cho nên điên đảo là cái nhân để đưa tới tam độc. Và nếu tam độc nó không thiệt thì điên đảo cũng không thiệt, hay là điên đảo không thiệt thì tam độc cũng không thiệt. Vì vậy mà ngoại nhân người ta mới đặt câu hỏi, hỏi rằng từ ức tưởng phân biệt sanh ra tham sân si, đẹp xấu điên đảo đều từ các duyên sanh. Trong cái lời giải lặp lại thứ tự dễ hiểu, kinh nói nhân đẹp xấu điên đảo ức tưởng phân biệt sanh tham sân si, thế nên nên biết có tham sân si. Như vậy thì thật có tham sân si, phải không? Như vậy thì mình mới thấy cái lối văn trong tụng á, thì nó hơi lộn từ dưới lên trên, còn lối cái văn giải này thì lập thứ tự. Bây giờ hỏi mấy chú, mình có tham là từ đâu mà có? Mình có sân là từ đâu mà có? Từ cái đẹp, cái xấu ở bên ngoài, phải không? Mình thấy cái món đồ đẹp mình thích thì có phải tham không? Thấy cái món đồ xấu mà mình không ưa, mình ta đưa mình bắt mình giữ, có giận không? Như vậy thì cái xấu với cái đẹp đó là cái nhân của tham sân si. Như vậy thì từ cái đẹp cái xấu là ngoại cảnh, phải không? Cái đẹp xấu là ngoại cảnh, từ có cái đẹp cái xấu đó rồi mình bởi cái điên đảo. Điên đảo tức là cái thấy lộn ngược, các pháp không thiệt mà tưởng là thiệt đó, rồi mới nhớ tưởng phân biệt, rồi chừng đó mình mới sanh ra tham sân si. Tôi nói thí dụ như vậy. Thí dụ như có một người đi đến nhà người bạn chơi, thấy người bạn có cái chậu hoa đẹp, cái thì anh ta tò về ngắm nghía hoài trầm trồ. Người bạn thấy cái bộ thích quá, nói thôi tôi cho anh đó. Nhưng mà tự ái thấy mình trầm trồ, người ta cho cực kỳ, cũng như mình muốn xin không chịu lấy. Nhưng mà khi về rồi chiều nằm lại gẫm lại tiếc. Như vậy tiếc đó là gì? Đó, như vậy thì bởi thấy là đẹp, nhân cái đẹp cái xấu mình thấy, thấy là khi đó mình giải quyết chưa được, rồi cái về cái nhớ nghĩ lại, nhớ nghĩ lại cái rồi sanh ra phân biệt, nó phải chi sáng đó, người ta cho mình lấy cái tốt quá, phải không? Như vậy thì cái tham nó sẽ có sau khi mình suy nghĩ đó. Như vậy thì cái suy nghĩ hay là cái nhớ nghĩ đó nó sanh ra tham sân si. Hoặc trường hợp khác nữa, tôi thí dụ như giờ mấy chú ngồi nói chuyện với huynh đệ, rồi có một huynh đệ nào họ lanh lợi, họ muốn nói móc mình mà nói móc cách khéo nhẹ quá, họ nghe thì mình tưởng như không có gì, Nhưng mà tới ngồi lại nằm cái chừng nhớ lại, ôm cái câu nói lại, cái chừng đó nghe nó, như vậy nó móc mình, cái nỗi tức lên. Như vậy cái nỗi tức từ đâu có? Cái sân đó từ đâu có? Từ cái ức tưởng phân biệt mà sanh, phải không? Thì như vậy những cái ức tưởng phân biệt đó rồi khởi ra tham sân si. Hoặc giả mình đối với cảnh, mình phân biệt cái này là đẹp thì mình thích cái đó, mình phân biệt cái kia là xấu thì mình ghét cái đó. Bởi vậy cho nên tham sân si không tự có, phải không? Mà đợi có cái phân biệt đẹp xấu, từ cái đẹp xấu điên đảo đó rồi nhớ tưởng phân biệt mới tham sanh ra tham sân si. Thì như vậy ở đây sắp đặt cái trật tự. Còn trong cái bài kệ thì để cái đẹp xấu điên đảo ở dưới, phải không? Rồi ức tưởng phân biệt rồi sanh tham sân si ở trên. Vì vậy cho nên nó mất trật tự. Qua cái lời giải thì ta dẫn theo thứ tự cho mình dễ. Thì như vậy tất cả những cái đẹp xấu điên đảo đó nó đều từ cái gì mà có? Đều từ nhân duyên mà sanh. Thì như vậy ngoại nhân người ta muốn lập rằng do cái ức tưởng phân biệt sanh tham sân si, bởi nhân duyên cái đẹp cái xấu điên đảo mà có, phải không? Như vậy thì mình phải nói ngược lại, bởi nhân duyên đẹp xấu điên đảo rồi mới ức tưởng phân biệt sanh ra tham sân si, phải không? Như vậy thì cái tham sân si đó là phải có. Thì luân chủ đáp, nếu nhân đẹp xấu điên đảo sanh ba độc, ba độc tức không có tánh, cho nên phiền não không thật. Một bài kệ này là đã phá rồi, phải không? Nếu đợi nhân nơi cái đẹp cái xấu rồi từ cái điên đảo cho nó là thiệt đó, rồi nó sanh ra tham sân si. Như vậy tham sân si không tự có là không có tự tính. Vì không có tự tính cho nên nó, từ tham sân si mà sanh phiền não, thì phiền não có thiệt không? Nó không có thiệt. Giải thích rằng nếu các phiền não nhân đẹp xấu điên đảo ức tưởng phân biệt sanh, tức là không có tự tánh, thế nên các phiền não đều không thật, phải không? Như vậy thì mấy chú thấy bình thường ai tu cũng sợ ba độc, phải không? Nên ba độc là cái mà nó phá hoại công đức mình không biết bao nhiêu. Mà mấy chú sợ độc nào hơn hết? Độc si. Nhưng mà nó hay phá vỡ cái tu thường của mấy chú thì bị cái gì? Bị cái tham, phải không? Cái tham, bởi vì cái tham nó có nhiều thứ, tham tài, tham sắc rồi đó, phải không? Cái đó cũng làm cái nó làm đổ vỡ cho sự tu hành của mình. Như vậy thì tham sân si là cái mà đối với người tu rất là sợ, cho nên gọi nó là ba độc. Mà tham sân si thật có hay không? Như bây giờ mấy chú bình thường ngồi nghe kinh này, tham sân si nó ở đâu? Nó ở đâu? Như vậy bình thường nó không có, nhưng mà đợi có cái cảnh gì nó đối, phải không? Là một cái đối tượng để cho mình thấy, hoặc là thấy cái đẹp của sự vật, hoặc là nghe những cái gì trái tai vân vân, thì lúc đó tham sân si nó dấy lên, phải không? Như vậy thì tham sân si tự nó không có, đợi duyên mới có, thì nó đâu có tự tánh. Mà không tự tánh làm sao nó thiệt được, phải không? Như vậy để biết rõ tham sân si không thiệt, mà đã từ tham sân si sanh phiền não thiệt không? Vậy mà nói tôi cố diệt trừ phiền não, nó có thiệt đâu diệt trừ, phải không? Như vậy thì chỉ có khéo biết thì tới đoạn sau thì sẽ chỉ cho mình thấy. Lại nữa, ngã pháp có do không có nhân duyên thì việc ấy trọn không thành. Không ngã các phiền não có không cũng chẳng thành. Nếu cái ngã pháp mà có không phải đợi nhân duyên mới có thì cái việc ấy nó không được. Còn bây giờ vô ngã thì các phiền não có được không? Như vậy thì vô ngã thì phiền não nói là có, nói không nó không thành. Giải thích ngã không có nhân duyên, hoặc là có hoặc là không mà có thể thành. Nếu có cái ngã mà không đợi nhân duyên thì hoặc nó là có, hoặc nó là không có thể thành. nay vô ngã mà nói rằng phiền não thì làm sao, hay là do đâu mà có không có thể thành được? Vì cớ sao? Đáp rằng cái gì có cái phiền não này là tức, là tức mà thành, là tức thì chẳng thành. Nếu ly ấy mà có thì phiền não ác không có thuộc. Nói cái gì có phiền não này, như vậy cái phiền não này nó tức nơi chúng sanh thì được không? Nếu tức nơi chúng sanh thì phiền não với chúng sanh tức là một, phải không? Như mấy đoạn trước, nếu nó ly chúng sanh thì sao? Ly chúng sanh mà có phiền não được không? Thì phiền não nó không có thuộc. Từ đâu mà có? Bởi vì nếu mà nói phiền não là nói phiền não từ nơi người, phải không? Mà có phiền não, mà nếu phiền não với người là một thì được hay không? Như vậy thì người lúc nào cũng phải phiền não, phải không? Nhưng mà có khi có phiền não, khi không thì không phải là một, tức là không phải tức. Mà nếu lìa người mà có phiền não thì nó không có sở thuộc. Phiền não gọi là hay não loạn người. Não loạn người nên là chúng sanh. Não loạn người, não loạn ai? Tức là chúng sanh. Đó, bởi vì mấy chú thấy phiền não thường thường nói trong tâm tôi phiền não quá, thì tâm chú phiền não tức là tâm chú nó đương não loạn. Não loạn, não loạn ai? Não loạn mình, phải không? Đó, vì vậy cho nên nói phiền não tức là nó hơi não loạn cái khác. Mà não loạn cái gì? Não loạn chúng sanh. Người chúng sanh ấy ở trong tất cả chỗ tìm không thấy được. Nếu bảo lìa chúng sanh chỉ có phiền não thì cái phiền não ấy ắt không có sở thuộc. Đó là giải thích cái bà kể rồi. Bây giờ có ý như ngoại nhân người ta chấp thế này, chấp rằng nói tuy vô ngã nhưng mà phiền não thì thuộc về tâm thì việc ấy cũng không đúng. Nói rằng tuy vô ngã tức là phiền não không phải là thân mà phiền não là tâm, được không? Thì đây nó việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Như về thân kiến dùng năm thứ tìm cũng không thấy được, phiền não ở trong tâm cấu dùng năm thứ cũng không thấy được. Nói rõ hơn là dùng năm thứ tìm cũng không thấy được. Đó. Như thân kiến trong năm ấm dùng năm thứ tìm không thấy được. Nhớ năm thứ không? Năm thứ của đoạn trước đó, phải không? Nghĩa là trong ủ ấm có phiền não, hay rời ngũ ấm có phiền não vân vân đó. Trong ngũ ấm có ngã, rời ngũ ấm có ngã vân vân đó. Rồi giờ thì trong tâm cấu để tìm có phiền não, hay rời tâm cấu có phiền não vân vân cũng như vậy. Các thứ phiền não cũng ở trong cái tâm cấu dùng năm thứ tìm không thấy được. Lại tâm cấu ở trong phiền não tìm năm thứ dùng năm thứ tìm cũng không thấy được. Bởi vì ở đoạn trước tôi nói ở trong ngã trong sắc có ngã, hay là trong ngã có sắc đó. Thì ở đây cũng vậy, trong tâm cấu có phiền não hoặc là trong phiền não có tâm cấu vân vân tìm không thấy được. Lại nữa đó, đẹp xấu điên đảo ấy ác không có tự tánh, làm sao nhân hai cái này mà sanh các phiền não? Cái đẹp cái xấu có tự tánh hay không? Tại sao không có tự tánh? Thử nói tại sao không có tự tánh. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, tôi đặt giả sử cái đẹp nó là có một người họ đẹp đúng cái đánh giá đẹp là được 50%, cái người này được trọn vẹn 50%, rồi có người đẹp cái đánh giá 40%, có người đẹp đánh giá 30%, thì bây giờ người đẹp mà 50% này thì mình nói là đẹp, phải không? Đối với ai mà họ đẹp? Đối với người 40, 30, 20, 10 này, phải không? Thì người này là đẹp. Rồi cái người mà được 40% này gọi là xấu đối với người này, phải không? Nhưng mà người 30% này đối với người 40%, đối với người 30% thì cái người này là gì? Đẹp hay sao? Đẹp. Như vậy thì hồi nãy đối với người này thì họ là xấu, bây giờ đối với người họ lại đẹp, thì như vậy có cố định không? Như vậy thì cái đẹp nó không có cố định, chỉ là từ đối đãi mà sanh, phải không? Đợi so sánh rồi mới có đẹp có xấu, chứ tự nó không thành đẹp không thành xấu. Nếu có một người không chắc không thành đẹp xấu, phải không? Bởi có cái kém, cái này hơn mới gọi là đẹp, cái kém gọi là xấu. Rồi giờ giả sử cái người mà đẹp 30% này nhìn xuống thì họ đẹp hay xấu? Họ đẹp. Như vậy thì nhìn lên thì họ xấu, nhìn xuống thì họ đẹp, thì cái đẹp nó có cố định ở đâu mà cái xấu có cố định ở đâu, phải không? Như vậy thì ở thế gian người ta nói đẹp nói xấu mà cãi nhau đó là mấy chú y cứ đâu mà cãi. Bây giờ giả sử chú nhìn thấy có một người nữ, chú này nó cái cô đó đẹp quá, thì cái người khác muốn nói cho ra lẽ hợp lý phải nói sao? Huynh so sánh với người nào mà gọi là đẹp, phải không? Nếu mà so sánh với người xấu hơn thì người đó là đẹp, phải không? Nếu một người so sánh với người đẹp hơn, người đó là xấu rồi, phải không? Như vậy thì cái đẹp cái xấu nó không có gì cố định hết. Mà mình cứ nói đẹp là đẹp, ai nói xấu cứ giận, phải không? Bây giờ người ta nói xấu có lý không? Ví dụ với người 40% này, có người thấy nó cái cô này đẹp quá, thì cái người khác nếu họ nhìn với cái cô 50% này thì nói sao? Nói cô này xấu. Thì như vậy nói đẹp ở cô này cũng có lý, mà nói xấu ở cô này cũng có lý vậy, phải không? Như vậy mà mình nói đẹp là khẳng định thì được không? Còn nếu nói xấu khẳng định được không? Như vậy để thấy thế gian nó không có cái quyết định, mà mình cứ định chấp, phải không? Mình chấp cố định á, như vậy mới tranh cãi. Có khi nào mấy chú nói cái người đó đẹp, người khác nói xấu, mấy chú có giận không? Giận không có cãi không? Đó, như vậy thì mới thấy cái giận cái cãi đó toàn là lý luận, phải không? Không có tới đâu là đâu hết. Vì tất cả cái đẹp xấu ở thế gian này nó không có cái tánh cố định. Bởi không cố định mà mình do điên đảo mà chấp thôi, phải không? Chấp thật đó là điên đảo đó. Chấp thật đẹp, chấp thật xấu là điên đảo mà ra, phải không? Đó. Bởi vì cái điên đảo mà chấp có thật đẹp, thật xấu, như vậy cái đẹp xấu nó không có tự tánh. Mà nó đã không tự tánh mà phiền não từ cái đẹp xấu đó mà ra, thì phiền não có tự tánh không? Như vậy phiền não có thiệt không? Mà không thiệt thì có sợ phiền não không? Không sợ để cho nó tha hồ, phải không? Hay là sao? Nếu không sợ thì cứ nổi sân nổi si lên hoài được không? Như vậy biết rõ phiền não là không thiệt, phải không? Phiền não là không thiệt, nhưng mà phải thường biết như vậy thì không sợ, phải không? Còn nếu không có thường biết thì sợ, phải không? Đây giải thích đẹp xấu điên đảo đó. Đó là chữ giả đây, luôn luôn tôi nhắc tới chữ giả này là một câu để lặp lại để giải nghĩa nè. Đẹp xấu điên đảo là gì? Điên đảo gọi là hư dối. Nếu hư dối tức là không tự tánh, không tự tánh thì không có điên đảo. Nếu không có điên đảo thì làm sao nhân điên đảo mà khởi các phiền não? Dòng lại nhân người ta cứu lại rằng, hỏi rằng sắc thanh hương vị xúc và pháp là sáu thứ. Sáu thứ như thế là cái cội gốc của ba độc. Chữ thị cũng có khi các nghĩa là ấy, có khi các nghĩa là, có khi các nghĩa là phải. Chứ đừng có ấy không, cái gì cũng ấy ấy không, nghe không có được. Như vậy thì nghĩa là ở đây nêu lên sáu thứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là sáu trần, phải không? Bởi do có sáu trần rồi mới có khởi ra ba độc, phải không? Nghĩa là tham sân si, là tham sân si cái gì? Là đối sáu trần khởi tham, khởi sân, khởi si chứ gì, phải không? Như vậy thì sáu trần, nhân sáu trần mà có tham sân si, thì như vậy sáu trần, có sáu trần mới khởi tham sân si, thì tham sân si phải thiệt chứ. Tại sao không? Cho nên ở đây mới giải thích. sáu cái nhập ái là cội gốc của ba độc. Nhân sáu cái thứ nhập này, đẹp, sanh, đẹp, xấu, điên đảo. Nhân cái đẹp, xấu, điên đảo mà sanh ra tham sân si. Như vậy thì tham sân si là có. Đáp rằng sát, thanh, hương, vị, xúc và pháp, cái thể của sáu thứ đều không, như sóng nắng, chữ diệm này là dương diệm đó, như mộng, như thành cảnh tháp bà. Như thế trong sáu thứ đâu có đẹp xấu, ví như cái người quyển quá, chữ du là dí cho mà còn, ví như người quyển quá, cũng như bóng trong gương. Giải thích: sát, thanh, hương, vị, xúc, pháp tự thể chưa cùng với tâm, khi chưa cùng tâm hòa hợp, không có, như là sóng nắng, như mộng, như người quyển quá, như bóng trong gương, chỉ nó dối gạt cái tâm, không có cái tướng quyết định. Trong sáu thứ, trong sáu nhập như thế, có cái gì là đẹp hay xấu? Ở đây nói nhiều khi mấy chú cũng chưa hiểu tại sao cái trả lời ở trước người ta lập, ta lập nói rằng do sáu trần, bởi có sáu trần làm cái chỗ, làm cái duyên để cho sáu căn nó tiếp xúc, rồi sáu căn tiếp xúc cho nên mới khởi ra tham sân si, phải không? Như vậy thì tham sân si phải có. Thì đây nói trước hết là bác sáu trần. Sáu trần nó thiệt không? Tại sao mà nói sáu trần như quyển như quá? Bởi vì nói sáu trần đây không phải nói ra tới sáu trần, mà nói sáu trần ở trong lục nhập, phải không? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, con mắt mình thấy cảnh vật là con mắt tới cảnh vật hay là mình thấy cái nào, thấy cái gì? Mình chỉ thấy cái bóng của cảnh vật nó rọi trong cái gương con mắt của mình, phải không? Đó. Như vậy thì con mắt mình chỉ duyên cái bóng ở trong gương của con mắt, chứ đâu có thấy tới ở ngoài. Như vậy thì cái đẹp, cái xấu của cảnh vật đó là chỉ cái bóng ở trong con mắt mình thôi. Rồi tâm duyên cái bóng đó. Như vậy thì cái đó nó có thiệt cái đó, phải không? Rồi cho tới mình ăn món ngon món dở, mình ngửi mùi thơm mùi hôi, cũng là cái tiếp xúc với lỗ mũi, tiếp xúc với cái lưỡi, mà những cái phần khứu giác hay là thị giác đó, hay là thính giác rồi đó, mấy cái đó nó chỉ có tiếp xúc, nó làm cái bóng rồi ở trong mình duyên, chứ nó không có, nó không có cái thiệt mà mình cứ chấp nó là thiệt. Như vậy thì ở đây nói đứng về mặt sáu nhập mà nói, thì cái bóng dáng của sáu trần vào sáu nhập nó không thiệt, giống như bóng, như quyển quá, như mộng, như thành càng thất bà. Tại sao nó thành càng thất bà? Nói rằng những người đi biển, sáng mặt trời gần lên thì cái hơi biển nó dậy khói, cái khói ở xa nhìn thấy giống như cái thành phố, người thì đều lăn xăng lao sao, nhưng mà khi vừa tàu vừa tới thì nó mất, gọi đó là thành càng thất bà. Ở xa thấy như có mà đến rồi không có. Thì cũng như cái việc quyển việc mộng vậy đó, khi mê thì thấy mà khi tỉnh thì không. Như vậy thì đây, nếu mà sáu trần nó không thiệt thì sao? Thì từ sáu trần mà sanh phiền não có thiệt không? Vì vậy nên đây là giai đoạn thứ nhất là bác sáu trần. Vì vậy mà nói rằng khi mà sắc, thanh, hương, vị, xúc tự thể nó chưa có hòa hợp với tâm thì nó không có. Bởi vì khi cái bóng nó rọi vào sáu căn của mình thì lúc đó cái ý thức mới duyên theo cái bóng đó. Khi duyên theo mới thấy là nó thế này thế kia. Còn lúc nó rọi xong nó chỉ là cái bóng, đâu có thiệt. Nó chỉ làm dối gạt cái tâm của mình, nó không có tướng nhất định. Như vậy thì trong đó đâu làm gì có đẹp có xấu. Lại nữa đây mới nói: chẳng nhân tướng đẹp thì không có cái xấu, chẳng nhân cái nhân cái đẹp, nhân cái đẹp mà có cái xấu, thế nên không có cái xấu. Vì cái xấu nó không nhất định, mà phải đợi có cái đẹp mới nói cái này là xấu, phải không? Như vậy nó chưa có cái đẹp thì cái xấu có không? Vì vậy mà nó chưa có cái đẹp thì không có cái xấu. Nếu chẳng nhân nơi cái đẹp trước không có cái xấu, bởi vì thì nhân đâu mà nói rằng xấu, thế nên không có cái xấu. Lại nữa, chẳng nhân cái xấu thì cũng không có cái đẹp, nhân cái xấu mà có cái đẹp, thế nên không có cái đẹp. Đó, ngược lại, một cái đẹp với cái xấu, thì trước không có cái đẹp thì không có cái xấu không? Không. Thì trước không có cái xấu có cái đẹp không? Cũng không. Như vậy thì cái đẹp cái xấu là đợi nhân nhau mới có, không có tự thể. Nếu chẳng nhân cái xấu thì trước không có cái đẹp, nhân cái gì mà nói rằng đẹp, thế nên không có đẹp. Mấy chú mới thấy cái đó là tạo điều kiện để đi thứ tự. Lại nữa, nếu không có cái đẹp thì do cái gì mà có tham? Nếu không có cái xấu thì do cái gì mà có sân, phải không? Như vậy thì nếu mà không do cái đẹp thì không có tham, không do cái xấu thì không có sân. Như vậy thì mấy chú thấy đây chia ba giai đoạn mà bác. Giai đoạn thứ nhất là bác sáu trần không thiệt, phải không? Mà sáu trần không thiệt thì cái đẹp cái xấu nhân sáu trần có thiệt được đâu. Đó. Bây giờ cái giai đoạn thứ hai là bác đẹp xấu không thiệt, không, không có cái đẹp thì không có cái xấu, không có xấu thì không có đẹp. Thì như vậy đẹp xấu cũng không thiệt. Mà đẹp xấu không thiệt thì tới cái thứ ba, tham sân si có nhân đâu mà có, thì cũng không thiệt luôn, phải không? Đó là cái lối bác thứ tự cho thấy rất là rõ vậy. Vì không đẹp xấu thì không có sanh tham, tham sân. Dòng ngoại nhân người ta chuyển qua cái khác để mà người ta cứu. Phải rằng kinh nói thường vân vân bốn thứ điên đảo. Nếu trong cái vô thường thấy là thường, ấy gọi là điên đảo. Nếu trong cái vô thường thấy là vô thường, đây không phải là điên đảo. Ba cái điên đảo khác cũng như thế. Vì có điên đảo nên có người điên đảo, thì cái người điên đảo cũng nên có. Tại sao mà ông nói rằng không, nói rằng trọn không? Đó. Như vậy thì đây là chuyển qua về cái điên đảo. Thường thường trong nhà Phật nói mấy cái thứ điên đảo, mấy chú biết không? Dân này cô ít thuộc danh từ quá. Thường thường hoặc là tứ đảo hoặc là bát đảo. Tứ đảo là một là cái thân này vô thường, mình chấp là thường đó. Nó trên cái lý thật của nó là vô thường, mình chấp là thường, đó là cái điên đảo thứ nhất. Hai là thân này là khổ, thọ là khổ đó, mà mình chấp là lạc, đó là cái điên đảo thứ hai. Ba là cái thân này là vô ngã, mình chấp là ngã, là cái điên đảo thứ ba. Bốn, thân này là bất tịnh, tức là nhớp nhúa, mà mình chấp cho nó là sạch sẽ, đẹp đẽ, đó là cái điên đảo thứ tư. Đó là tứ đảo. Rồi làm sao thành bát đảo? Như vậy thì phàm phu thấy cái thân này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, nó trái với cái lẽ thật, cho nên gọi là bốn thứ điên đảo, phải không? Rồi hàng nhị thừa thấy sao? Thân này vô thường, thấy nó là vô thường. Thân này là khổ, thấy nó là khổ. Thân này là vô ngã, thấy vô ngã. Thân này bất tịnh, thấy bất tịnh. Thấy như vậy đó, đối với phàm phu thì các này là đúng lý, phải không? Phàm phu điên đảo, nhị thừa là đúng lý. Nhưng mà đối với pháp thân tới Bồ Tát thì ngay cái thân vô thường khổ không vô ngã đó, nó có cái pháp thân thường lạc ngã tịnh. Mà bây giờ nếu chấp trong này hoàn toàn là vô thường khổ không vô ngã, vô thường khổ không bất tịnh, vô thường khổ vô ngã bất tịnh, chấp cứng như vậy, đó là điên đảo của nhị thừa. Như vậy thì phàm phu 4 điên đảo, còn nhị thừa 4 điên đảo gọi là bát đảo. Như vậy thì Bồ Tát thấy sao? Thấy pháp thân là thường lạc ngã tịnh, tứ đức niết bàn đó, thường lạc ngã tịnh. Mà nói cái này á, rồi mấy chú mới thấy nó có cái đặc biệt. Ở phàm phu á, thấy thường lạc ngã tịnh trên thân này, phải không? Thì đó là điên đảo. Nhị thừa căn cứ trên thân này cũng thấy vô thường khổ, vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, thì đó là không điên đảo. Nhưng mà nhìn với cái pháp thân thì đây cũng là 4 điên đảo. Vì vậy cho nên đứng về mặt pháp thân mà nói thì nó có đầy đủ tứ đức là thường lạc ngã tịnh, gọi là tứ đức niết bàn đó, phải không? Như vậy thì nhị thừa chỉ thấy ở trên thân này mà nói rằng vô thường khổ vô ngã bất tịnh, chứ không thấy ngay trong thân này có cái thường lạc ngã tịnh. Vì vậy mà cứu kính Bồ Tát mới thấy ngay cái thân này có cái pháp thân thường lạc ngã tịnh, đó mới là hết điên đảo. Như vậy thì mấy chú thấy cái câu nói của Thiền sư Di Khoan nói rằng trước khi chưa gặp thiện hữu tri thức, chưa có học đạo hỏi đạo thì thấy núi sông là núi sông, rồi sau khi được thiện tri thức chỉ dạy thì thấy núi sông không phải là núi sông, rồi sau 30 năm học tập rồi thấy núi sông là núi sông. 3 giai đoạn, thì 3 giai đoạn đó có giống như 3 cái đoạn này không? Phàm phu thấy thân này là thường lạc ngã tịnh, nhị thừa thấy thân này là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Như vậy thì giai đoạn này thì thấy không phải, phải không? Nhưng mà tới Bồ Tát thì ngay nó thân này cũng thấy pháp thân là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì thường lạc ngã tịnh ở đây và thường lạc ngã tịnh ở đây khác nhau chỗ nào? Đây là chấp cái sắc thân vô thường, phải không? Còn đây là thấy được cái pháp thân. Thì như vậy cái lời của Ngài Duy Khoan nói có hay không? Nghĩa là như vậy thì sau khi học tập rồi mới quán các pháp nó là giả dối, duyên hợp hư dối, rồi cuối cùng mới thể nhập được pháp thân. Thể nhập pháp thân thấy thường lạc ngã tịnh, y như là trước. Hai cái cùng một tên mà nó khác nghĩa, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái người xưa nói nó không phải là nói suông, có cái chỗ y cứ, chứ không phải như mình nói nó đại đó. Thì như vậy để thấy rằng cái điên đảo ở đây có 4, nói 4 chứ đây không nói 8. Như vậy thì nếu mà cái đẹp cái xấu không có thì tức là cái nhân đẹp xấu mà sanh tham sân si có được không? Nó là cũng đều là không có. Mà như vậy ở đây nói về điên đảo thì đặt câu hỏi lại, tên hỏi rằng kinh nói 4 điên đảo, nhân cái 4 điên đảo đó mà có tham sân si, tại sao ông nói là không, phải không? Đáp rằng nơi vô thường chấp là thường ấy ác gọi là điên đảo. Ở trong tánh không, không có cái thường thì làm chỗ nào có cái thường đảo, thường điên đảo. Nghĩa là đối với cái vô thường mà chấp là thường, đó gọi là điên đảo. Nhưng mà trong tánh không này nó không có cái thường, thì cái chỗ nào mà gọi là thường điên đảo? Tức là lấy về lý trung quán để mà phán. Nếu ở trong cái vô thường mà chấp là thường gọi là điên đảo, ở trong tánh không các pháp không có cái thường, thì trong ấy chỗ nào có cái thường điên đảo? Ba cái khác cũng như thế. Ba cái khác là lạc, là ngã, là tỉnh đó. Lại nữa, nếu ở trong vô thường chấp vô thường là không điên đảo, trong tánh không không có cái vô thường, làm gì có cái không phải điên đảo? Vì đứng về cái mặt trung quán mà nhìn á, tức là trong tánh không mà nhìn á, thì trong đó nó vượt qua khỏi cái thường và vô thường hai bên, phải không? Như vậy thì đứng về trung quán mà nhìn thì nó không có cái thường, không có cái vô thường thiệt. Thường vô thường không có thiệt thì làm gì có cái điên đảo và cái không điên đảo thiệt, phải không? Nếu chấp vô thường, nói là vô thường, chẳng gọi là điên đảo đó. Thì trong cái tánh không có các pháp, nó không có cái vô thường. Vì cái vô thường không, cái gì là không điên đảo? Ba cái khác cũng như thế. Lại nữa, bị chấp, người chấp, cái chấp và cái pháp sử dụng chấp ấy đều là cái tướng tịch diệt. Làm sao mà có cái chấp? Bị chấp là vật, người chấp là tác giả, cái chấp là nghiệp, còn cái pháp sử dụng chấp gọi là cái việc để dùng ấy đều là tánh không, là tướng tịch diệt, như ở trong phẩm Như Lai đã nói. Thế nên không có chấp. Lại nữa, nếu không có cái pháp chấp thì nói tà là điên đảo, nói chánh là không điên đảo. Cái gì có việc ấy? Như vậy thì nói tà nói chánh là căn cứ đâu mà nói? Nguyễn chú trả lời coi, căn cứ đâu? Căn cứ trên cái chấp mà nói. Chấp hai bên á, bên này tà bên kia chánh, nhưng mà trong cái tánh không á, nó không có tà không có chánh, mà mình chấp có tà có chánh. Cho nên nói tà là điên đảo, chánh là không điên đảo. Nếu tà chánh không thiệt thì cái tà là điên đảo, chánh là không điên đảo đó có thiệt được không? Chấp gọi là ức tưởng phân biệt đây kia có không vân vân đó, nó hai bên á. Nếu không có cái pháp chấp này thì cái gì là tà điên đảo, cái gì là chánh không điên đảo? Không sanh điên đảo. Còn nếu không có điên đảo thì chẳng sanh điên đảo. Người điên đảo thì cũng không sanh điên đảo. Người không điên đảo cũng không sanh điên đảo. Đó, bốn câu đó là để chỉ nếu đã có điên đảo rồi thì đâu có sanh điên đảo nữa, phải không? Còn nếu không có điên đảo mà không có là sao sanh? Nên cũng không sanh điên đảo. Còn người đã điên đảo thì còn sanh điên đảo nữa không? Đã điên đảo rồi còn sanh gì, phải không? Còn nếu không điên đảo, người không điên đảo thì có sanh điên đảo được không? Đó, như vậy đó là hai trường hợp. Đã có thì không sanh. Rồi nếu khi điên đảo, tức là đang khi điên đảo đó, thì cũng không sanh điên đảo. Ông nên tự xem xét cái gì sanh điên đảo. Thường thường dùng ba trường hợp: đã có nè, rồi chưa có nè, đang có, phải không? Ba trường hợp đó để tìm, thì tìm cái điên đảo nó không có thể sanh. Mà điên đảo không sanh thì cái gì gọi là điên đảo? Đã có điên đảo, ác lại chẳng sanh điên đảo, vì nó đã có điên đảo. Còn không có điên đảo thì cũng không sanh điên đảo, vì không có điên đảo. Khi điên đảo thì cũng không có điên đảo, bởi vì có hai lỗi. Hai lỗi là: một là đồng thời sanh, phải không? Hai là không có nhân. Nay ông trừ cái tâm kiêu mạn, khéo tự quán sát cái gì là điên đảo. Tại sao mà nói trừ tâm kiêu mạn? Ở đây nói là ai không khéo tự quán sát cái gì là điên đảo, nói trừ tâm kiêu mạn chi vậy? Để chú thử tìm coi. Bởi vì cái người mà chấp hai bên á, thì nói rằng có thì cho rằng mình nói đúng rồi, phải không? Mà cho mình nói đúng có phải kiêu mạn không? Bây giờ ông dẹp bỏ tâm kiêu mạn, ông bình đẳng, ông xem xét thì coi đúng hay không. Lại nữa, các cái điên đảo nó chẳng sanh, làm sao mà có nghĩa này? Vì không có điên đảo thì cái gì có, làm sao mà có người điên đảo? Đây nói rằng các điên đảo chẳng sanh thì làm sao có nghĩa này? Bởi vì sợ người ta hiểu lầm, nghĩa là các điên đảo nguyên nó là thật tánh, trong thật tánh là bất sanh bất diệt đó. Thì nói rằng nếu các điên đảo chẳng sanh thì làm sao có nghĩa này? Như vậy là không có nghĩa đó. Bởi vì không có điên đảo thì làm sao mà có người điên đảo? Giải thích: điên đảo dùng mọi cái nhân duyên để phá, nó rơi ở chỗ chẳng sanh. rồi người kia do cái tham trước, cái chẳng sanh đó mà bảo là chẳng sanh là cái thật tướng của điên đảo. Thế nên ông kệ nói làm sao gọi là gọi chẳng sanh là điên đảo. Cho đến cái pháp vô lậu còn chẳng gọi là cái tướng chẳng sanh, huống là điên đảo là cái tướng chẳng sanh. Điên đảo vì điên đảo không, làm gì có người điên đảo. Cái nhân điên đảo mà có người điên đảo, nói cái này dễ đâu có khó, phải không? Lại nữa, ngã nếu thường lạc tịnh mà ấy thật có đó, tức là mà cái thường lạc ngã tịnh ấy thật có đó, thì cái thường lạc ngã tịnh ấy không phải là điên đảo. Nếu nói rằng thường lạc ngã tịnh bốn cái này mà thật có, nếu thật có thì gọi điên đảo được không? Nếu nó thật có thì không gọi là điên đảo. Đây giải thích, nếu thường lạc ngã tịnh, ngã đây để cái ngã lên trên đó, là để chỉ cho thấy rằng thường lạc ngã tịnh, cái gì thường lạc ngã tịnh là ngã. Bốn cái này thật có tánh đó, thì cái ngã là thường lạc tịnh thì không phải điên đảo. Vì cái sao? Vì quyết định có cái sự thật, làm sao nói là điên đảo? Mà nếu có sự thật thì đâu có gọi là điên đảo. Còn nếu thường lạc ngã tịnh bốn cái đó là không á, bốn cái đó là không, thì vô thường khổ không, vô ngã bất tịnh, bốn cái nên thật có thì chẳng gọi là điên đảo. Điên đảo vì điên đảo trái nhau, bởi vì hai cái trái nhau, cái này có thì cái này phải không, cái này không thì cái kia phải có. Đó là lập ở trên phương diện ngược nhau, nếu cái kia có thì cái này phải không, cái kia không thì cái này phải có. Mà nếu chẳng điên đảo thì việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Nếu ngã thường lạc tịnh mà thật không có thì vô thường khổ bất tịnh ấy ác cũng nên không. Bởi vì cái ý đoạn trên này là cái ý của ngoại nhân, người ta muốn nêu lên nói rằng nếu cái ngã cái thường lạc ngã tịnh là thật có thì cái đó là thật có, thì lẽ ra ngược với cái đó thì phải không, cái vô thường khổ không phải là không, phải không? Nhưng mà giờ bốn cái đó là không thì cái vô thường phải là có đó, phải không? Vì hai cái trái nhau, nếu không tối thì sáng, không sáng thì tối, hai cái nó ngược nhau. Như vậy được không? Thì đây đáp rằng vậy cũng không đúng. Vì cái sao? Nếu mà cái ngã thường lạc tịnh mà thật không có thì cái vô thường khổ bất tịnh ấy ác cũng nên không, phải không? Cái này không thì cái kia phải không, chứ không thể nói cái này không là cái kia có được, phải không? Nếu ngã thường lạc tịnh là bốn cái thứ thật không, vì thật không thì vô thường vân vân, bốn việc cũng nên không có, cũng chẳng nên có. Vì cớ sao? Vì không có cái nhân đối đãi nhau. Lại nữa, cái điên đảo như thế diệt, hay là như thế cái điên đảo diệt, thì vô minh ác cũng diệt. Bởi vì vô minh diệt nên các hành vân vân cũng diệt. Cái chỗ này nó rất là hay đối với cái người tu của mình. Thì mấy chú thấy mình tu là để làm cái gì? Để giác ngộ giải thoát, mà nhất là cái đích cuối cùng là giải thoát, phải không? Ở đây trong giải thích thì tôi chỉ cho mấy chú thấy như thế đó, là cái nghĩa như cái nghĩa kia. Như thế là gì? Như cái nghĩa kia, vì diệt các cái điên đảo nên cái cội gốc vô minh trong 12 nhân duyên cũng diệt. Vì vô minh diệt cho nên ba thứ hành nghiệp cho đến lão tử vân vân đều diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu của Trung Quán. Cái tu Trung Quán là tu sao? Nghĩa là mình phải thấy rõ ở đây cái điên đảo mà diệt. Mà điên đảo từ đâu mà có điên đảo? Tức là từ cái thấy không đúng lẽ thật, phải không? Thường thấy vô thường, khổ
thấy là thường, vô thường thấy là thường, phải không? Khổ mà thấy là lạc, vân vân. Thấy trái lẽ thật đó là điên đảo, mà điên đảo tức là ngu si, phải không? Bây giờ nếu vô thường mà mình thấy là thường, là vô thường thấy là vô thường, thì hết điên đảo chưa? Đó là hết của cái giai đoạn thứ nhất, phải không? Giai đoạn thứ nhất là qua cái thấy của phàm phu, phải không? Rồi tới cái giai đoạn thứ hai là khác nữa. Thì như vậy cái điên đảo là gì? Là cái thấy không đúng như thật, tùy cái sâu cạn à. Mà cái thấy không đúng như thật đó, nếu mà biết cái thấy không đúng như thật là cái không thiệt, tất cả những cái chấp ở thế gian là đẹp, là xấu, vân vân, những cái đó đều không thiệt. Mà thấy các pháp không có cố định mà mình chấp lầm là cố định thì có phải điên đảo không? À, bây giờ các pháp không cố định, mình thấy rõ là không cố định, thì như vậy đã phá được cái điên đảo chưa? Phá được chưa? À, như vậy là hết điên đảo. Mà nếu hết điên đảo thì mình đã hết cái gì? À, hết điên đảo tức là phá được cái vô minh. Mà nếu phá được vô minh thì phá luôn cái gì nữa? À, thì một dòng luân hồi đó thế tan qua ải hết, phải không? Như vậy thì thường thường mình cứ nói 12 nhân duyên, cái đầu là vô minh, mà không biết làm sao diệt cái vô minh này nè. Mình cứ thắc mắc làm sao diệt cái vô minh. Thì bây giờ có gì thấy điên đảo là vô minh. Bây giờ phá được cái thấy điên đảo tức là phá được cái vô minh. Dễ không? Bây giờ thấy điên đảo là các pháp không cố định, không thiệt, mà thấy nó là cố định là thiệt, phải không? Bây giờ các pháp mình thấy không cố định, không thiệt, thì đó là phá được điên đảo, phải không? Mà phá được điên đảo là phá được vô minh. Dễ hay khó? Dễ quá, mà tại sao không chịu làm, phải không? Đó, như vậy thì mấy chú mới thấy từ cái đẹp, cái xấu vân vân, đó là thấy hai bên không cố định, mà mình chấp cái đẹp là cố định, cái xấu là cố định, đó là thấy điên đảo, phải không? Như vậy cái đẹp, cái xấu, cho tới cái thiện, cái ác, cái phải quấy, hai bên đều là không thiệt, không cố định. Không cố định tức là nó là không tự tánh đó, phải không? Nó không tự tánh cho nên nó không thiệt. Thấy rõ không thiệt như vậy. Thì bây giờ một ngày mà mấy chú thấy như vậy đó, mấy chú có cãi lộn ai không? Có phiền não người nào không? Thấy cái đẹp cũng không thiệt, thấy cái xấu cũng không thiệt. Bây giờ giả sử như mình thấy rõ đẹp xấu không thiệt, mà bây giờ đây có hai thứ giải, một thứ giải đẹp, thứ giải xấu. Rồi chia mình thứ giải xấu, mình thấy đẹp xấu không thiệt thì mình cũng cứ nhẫn thôi, phải không? Còn nếu mình thấy đẹp xấu thiệt là phiền não rồi à. Tại sao người kia được cái đẹp, tôi bị cái xấu, phải không? Đó. Như vậy thì cái gì mà còn chấp chặt vào đẹp và xấu thì đó là gốc phiền não. Còn giờ mình không thấy đẹp xấu không thiệt là được phá được cái gốc phiền não. Mà thấy hai bên không thiệt hết thì còn đâu mà tránh cái, phải không? Như vậy đó là phá được cái vô minh. Như vậy mà vô minh phá rồi thì các hành nghiệp đâu còn à, tức là nghiệp của thân, của khẩu, của ý đâu còn. Như vậy thì vô minh hết thì hành hết, hành hết thì tất nhiên cái dòng sanh tử nó hết. Như vậy dễ tu được không? Nếu mà mấy chú lao động một ngày 8 tiếng mà bắt mấy chú tối phải lại một dạng Phật hoặc thiên Phật thì mấy chú làm nổi không? À, lại kiểu đó là sưng đầu gối, phải không? Than thở thì nói gì mệt quá, thầy bắt làm này chắc làm không nổi. Nhưng mà giờ chỉ cần mấy chú đổi cái nhìn thôi, thấy cái đẹp là thiệt, thấy cái xấu là thiệt, bây giờ thấy đẹp không thiệt, xấu không thiệt, phải không? Thấy cái thường là thiệt, cái vô thường là thiệt, thì giờ thấy thường vô thường cũng không thiệt luôn. Thấy cái phải là thiệt, cái quấy là thiệt, giờ thấy phải quấy không thiệt. Tất cả cái hai bên thấy không thiệt hết thì ngang đó là mấy chú phá được vô minh. Thì cái đó tốn công nhiều ít, cực khổ nhiều ít. Ở sao không chịu làm cái dễ quá vậy? Phải làm cái đó thì rất là dễ, đâu có phải là khó, phải không? Như vậy cái tu đó mấy chú thấy không có dụng công phu gì hết, chỉ đổi cái nhìn cái là từ mê chuyển qua giác, phải không? Như vậy thì bây giờ mấy chú thấy, nếu mà thấy cái đồng hồ này có người trầm trồ, đồng hồ đẹp quá thì biết nó mê hay giác. Thì mình liền hỏi nó có đẹp thiệt không? Nhưng mà có chịu hỏi gì đâu, đẹp thiệt cái người khác so sánh nó thua của đồng hồ kia kìa, hiệu kia mới đẹp hơn. Người ta cứ như vậy đó mà rồi dẫn nhau trong cái vô minh, thấy không? Bây giờ nó thấy đẹp thì nó à, cái đẹp này nó không thiệt, căn cứ vào đâu mà nó đẹp, so sánh với cái gì mà nó đẹp, phải không? Thì như vậy là nhắc nhau, thì tự nhiên lần lần mình phá được. Cho nên nhiều người họ nói ở chùa tu dễ, ở ngoài tu khó. Thì nhiều khi an ủi họ nói ở ngoài tu cũng được, nhưng mà sự thật mấy chú thấy ở trong chùa mình học cái lý này, mình biết nó không thiệt, nói nhau còn hiểu, nhưng mà ra ngoài đời cái gì cũng thiệt bon à, phải không? Cái gì cũng thiệt, là mình một mình với cả triệu người, một mình nói giả, một triệu người nói thiệt, thì mình cũng phải nói cho họ biết mình cũng thiệt luôn, phải không? Còn ở trong này thì giả sử 50 người, 60 người thì mình nói không thiệt thì ít ra cũng có 30 người bên mình, phải không? Hiểu được mình thì nó hơi dễ hơn. Cho nên cái trí tuệ của mình nó lâu bị khuất lắm. Còn ra ngoài thì mình nói giả mãi cũng nói thiệt hết, rồi nó khuất luôn, nó trọi không nổi, cho nên rồi nó cũng bế tắc. Như vậy nó khó là khó chỗ đó. Ở trong chúng mình học tới học lui, nhắc mãi những cái điều đó, nó thâm nhập được trong trí của mình, huynh đệ cùng cảm thông. Cho nên chỉ gợi lại một lời nói nhẹ nhẹ, người ta đã tỉnh. Còn ra ngoài thì ai cũng dìm mình trong cái chỗ thiệt hết, mà thiệt hết thì tức mình cũng thấy thiệt luôn. Vì vậy mà khó là khó chỗ đó. Cho nên cái đạo lý nó không phải là khó, mà tại vì chúng ta không có nhận cho sâu, thấy cho kỹ, rồi nó biến thành khó. Như vậy rồi mấy chú mới thấy cái tu không phải là vận dụng công phu nhiều, mà phải biết rõ cái manh mối để mà tu. Cho nên nói như vậy rồi mấy chú mới thấy cái đường lối tu của mình nó có giá trị thực hay không. Nếu mà chấp cái tâm mình là thiệt thì đó là vô minh, là điên đảo, thấy không? Cái vọng tâm mà chấp là trên là thiệt thì đó là điên đảo. Giờ nó dối, giấy lên biết nó là dối, biết đúng là thật, thấy không? Biết dối rồi sao? Đừng thành theo nó ra, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ, như có người nói tu là đẹp để dẹp phiền não, diệt trừ phiền não. Bây giờ dẹp phiền não, tôi ví dụ như mấy chú đi đường thấy có cái gốc cây, bây giờ dẹp gốc cây cho khỏi trở ngại, mấy chú phải sao? Khiêng để vô bờ. Thì cái người đi xa nó quên dẹp gốc cây để đâu? Mấy chú nói sao? Tôi để bên lề đó. Nhưng mà giờ mấy chú dẹp phiền não để đâu, chỉ tôi coi, nói giùm tôi coi, dẹp để đâu? Dẹp, nếu nó thiệt thì dẹp qua bên, bên ở chỗ nào đó, mấy chú chỉ giùm tôi coi, phải không? Thành nó nói dẹp là một lối nói, nói diệt cũng là một lối nói, mà chỉ là biết nó không thiệt, đừng để cho nó dẫn mình thôi, phải không? Thì lối tu nó hết sức là nhẹ, mà đó là cái trí tuệ. Trí tuệ là chỗ đó. Nhiều khi không có giải thích thì mấy chú tưởng như nó là thường, chứ nó có không có manh mối. Chứ đó là cái chủ yếu của cái tu. Tu bằng trí tuệ là như vậy. Cái không thiệt biết là không thiệt, mà đã không thiệt thì đừng lệ thuộc vào nó thì đủ rồi, phải không? Giảm chí, diệt chí, diệt không thiệt. Ví dụ bây giờ tôi nói với chú, mình đi đi đường có người ung khói, cái đống ung nó đã có một lần khói 3 ngàn đường, mà mình muốn, mình biết rằng cái khói là khói độc vô lỗ mũi mình nó bị bệnh, thì muốn tránh nó thì phải làm sao? Giác gậy đập nó, phải không? Hay làm sao? Hay là cầm búa? Giác gậy đập nó cũng không được, cầm búa giết nó cũng không được, mà chỉ khéo tránh là cái rồi, lắc qua đi tránh cái làn khói thì khói vô lỗ mũi, chứ mà đập nó thì nó càng vô lỗ mũi. Thì như vậy biết khói là không thiệt, mà đập nó chém nó làm chi, phải không? Thì cái này cũng vậy, vọng tưởng nó không thiệt, diệt nó làm gì, dẹp nó làm gì, chỉ không theo nó là đủ rồi, biết nó không theo là đủ. Đó, cái tu nó là như vậy. Hiểu vậy là mấy chú mới thâm nhập được cái ý nghĩa tu. Chứ không mình nói sao thầy biểu dễ quá, mình dòm bài nó chán, phải không? Thì cái kia mình hồi xưa gì mình dốt, mình tưởng nó là thiệt, tưởng cái tâm phiền não là tâm thiệt, phải không? Cho nên dùng cách này kia để trị nó, nhưng giờ biết rõ nó không thiệt. Nó không thiệt thì chỉ cần biết không thiệt, đừng theo là đủ rồi, phải không? Như vậy đó là cái chủ yếu của sự tu hành. Mà chủ yếu tu đó là tu bằng trí tuệ đó, đây quán nó là như vậy đó. Như vậy thì mấy chú mới thấy cái điên đảo là từ mê lầm. Bây giờ mình thấy cái mê lầm đó, mình đừng nhìn theo cái chiều mê lầm nữa, tức là tỉnh giác cái gì, phải không? Đó, mà bây giờ mê lầm gì? Cái không thiệt tưởng là thiệt, cái không cố định tưởng là cố định, phải không? Thì đó là mê lầm. Bây giờ cái không thiệt biết là không thiệt, biết là không cố định, thì mọi cái hết mê lầm. Như vậy thì mấy chú mới thấy tất cả phiền não từ đâu mà ra? Từ cái mê lầm mà ra, phải không? Ví dụ bây giờ thấy cái hoa, nếu qua đó người ta nói là đẹp thì mình cũng nói cái đẹp là giả thôi, phải không? Thì cái tâm niệm mà yêu hoa nó cũng không còn có nhiều, phải không? Đẹp nó giả có gì thiệt đâu mà phải bận tâm. Rồi nói cái đẹp hoa nó xấu thì mình cũng nói xấu cũng không thiệt, rồi cái ghét hoa cũng không có, phải không? Thì vậy thì biết nó không thiệt thì cái niệm yêu ghét nó theo đó nó hết. Mà niệm yêu ghét nó hết thì sao? Thì như vậy mấy chú mới thấy rõ ràng là từ cái trí tuệ, phải không? Từ cái trí tuệ thấy đúng rồi thì mọi cái phiền não theo đó nó hết. Còn mình bây giờ mình cứ lo dằn lo dạt mà thấy gì cũng thiệt bon, thấy đẹp thiệt đẹp cho nên cứ nhớ hoài, thấy xấu thiệt xấu cho nên cũng bực hoài. Thì như vậy nó tu để hết phiền não mà có hết được đâu đó. Như vậy thì mới thấy cái trọng tâm cái tu nói nghe thật là đơn giản, nó không phải là cái phức tạp mà mình nhiều khi mình tu hết sức là rộn ràng phức tạp. Lại nữa, nếu cái tánh phiền não là thật á mà có sở thuộc á thì làm sao mà có thể đoán, ai mà hay đoán được cái tánh kia? Nếu phiền não là thật, nó có chỗ y cứ thì làm sao mà đoán nó được, phải không? Mà bởi vì nó không thật, mà nó không thật thì sao? À, đây sẽ giải thích. Nếu các phiền não tức là điên đảo mà thật có tánh á thì làm sao mà có thể đoán, ai mà hay đoán được cái có tánh ấy? À, nếu bảo các phiền não đều là hư dối không tánh mà có thể đoán á, ấy cũng không đúng. Nó là hư dối còn gì đoán được. À, vì cái sao? Nếu phiền não là hư dối không tánh, không có cái sở thuộc thì làm sao có thể đoán, hay làm sao sẽ đoán cái gì hay đoán được cái không tánh? Như hồi nãy tôi nói khoáng, nó không thiệt, nó không có cái thể cố định, mà giờ muốn dứt nó, muốn diệt nó bằng cái gậy, bằng cái búa nhân dân có được không? À, vì vậy mà nói nếu các phiền não nó hư dối không tánh, ác thì không, ác không có sở thuộc thì làm sao có thể đoạn cái gì mà hay đoạn cái không, cái pháp không tánh? À, như vậy thì để nói rõ rằng nếu phiền não là thiệt, mà thiệt thì không thể đoạn được, phải không? Mà phiền não không thiệt, không thiệt thì nói gì đó. À, mà mình bây giờ kiểm lại cái phiền não thiệt hay không thiệt, kiểm lại kỹ thử coi. Nếu thiệt thì lúc nào cũng phải có, phải không? Còn đợi duyên mới có làm sao nói thiệt. À, như vậy là phiền não không thiệt, mà không thiệt thì đoán cái gì? Chỉ biết nó không thiệt, đừng theo nó được. Bây giờ mấy chú nghe ai nói câu trái tai vừa nổi nóng lên, cái biết cái nóng này không thiệt, không theo nó, phải không? Nó nổi lên mà không theo nó cái nó nguội xuống chứ gì. Còn vừa nổi nóng lên cái theo nó cái nó bậy cái làm bậy thì đó là bị nó giận đó. Như vậy thì vừa nổi nóng là biết cái nóng này không thiệt nè, biết rõ nó không thiệt. Hồi nãy mày đâu có, phải không? Giờ đợi cái tiếng nói duyên tiếng nói mày mới phát lên, mày không thiệt, biết mày không thiệt tao không theo, đủ rồi, phải không? Còn nếu mà theo nó thì tạo nghiệp, không theo nó thế. Chứ giờ nói là diệt cái phiền não, diệt cái nóng này làm sao diệt nó đây? Chạy đi uống nước lạnh, phải không? Chạy uống nước lạnh mà diệt được không? À, uống nước lạnh thì nó hơi nguội nguội chút, nhưng mà rồi nhớ lại cái nóng nữa, phải không? Chỉ có biết nó không thiệt thì rồi không theo nó là yên ổn muôn việc, phải không? Như vậy mấy chú mới thấy cái tu trung quán làm cái lối dạy chúng ta thấy đúng như thật. Nhờ thấy đúng như thật cho nên chúng ta dẹp được mọi cái điên đảo mà lâu nay chúng ta đưa mắt, phải không? À, bởi vì cái nhìn của chúng ta nhìn ra hai bên rồi chấp hai bên cái nào cũng là cố định là thiệt. À, từ chấp cố định thiệt đó cho nên rồi mình tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp, nổi không biết bao nhiêu thứ phiền não. Bây giờ biết hai bên đều là không thiệt, bởi không thiệt cho nên nó không có gì là quan trọng. Tôi nói thí dụ bây giờ như cái bệnh của người trẻ là thấy người nam người nữ thiệt không? Bởi thiệt cho nên là cái niệm luyến ái nó có. Bây giờ mình thấy nam nữ cũng không thiệt là cái tướng giả dối, có gì cố định đâu, mà không thiệt có gì đẹp gì xấu, đẹp xấu cũng không thiệt luôn, thì cả một hệ không thiệt hết, cái gì mà phải quan trọng? Thì đó là cái gốc để cho mình diệt hết tham sân si, phải không? Nói diệt là một lối nói, tức là để cho tham sân si nó khỏi có cái cớ bùng dậy mà lôi mình đi tạo nghiệp. À, như vậy thì cái tu ở đây là phải biết cho rõ, kể cả Như Lai còn thấy không thiệt, phải không? Huống nữa là phiền não, đó, phiền não không thiệt rồi thì sao sẽ tới cái khác. Thôi nghĩ